Câu chuyện này kể có một cái người ngu nọ. Khi mà anh này đến bên bờ ao thì nhát nhìn thấy có vàng ở dưới đáy ao. Vì vậy mà liền cởi áo sắn quần, nhảy vào trong ao sục sỏi tìm kiếm cái miếng vàng nói trên. Nhưng mà tìm đến mệt lá con người mà vàng thì không thấy, biến mất rồi. Thì gã này lại leo lên trên bờ ao ngồi nghỉ. Thì theo với cái thời gian nghỉ ngơi của gã, mặt nước cũng được ngừng lắng và gã lại thấy vàng ửng hiện ở dưới đáy ao. Rồi lại nhảy xuống mà lục tìm sục soạt mà rồi vẫn không ra. Rồi lại leo lên bờ ngồi nghỉ. Thì bây giờ ông bố đi qua đi tìm đứa con trai mới nhìn thấy gã về người ngợm, bùn sình và nhìn dáng mệt mỏi mới hỏi rằng: "Vậy chứ con ngồi đó làm cái gì mà mệt mỏi như vậy?" Gã mới thưa rằng: "Ở dưới đáy ao có vàng, nhưng mà con xuống dưới ao lặn tìm, mò vớt làm sao cũng không được cho nên mệt gần chết." Ông bố bây giờ mới nhìn xuống dưới nước, thấy cái bóng của vàng và biết rằng là vàng đó ở trên cành cây. Vì vậy mới nói với người con rằng vàng này hẳn là do nên chim tha tới để ở trên cây. Và bây giờ cứ việc leo lên trên cây mà lấy. Thì quả nhiên người con y lời của ông bố mà lấy được vàng. Thì người phàm phu ngu si cũng vậy. Ở trong ngũ ấm vô chủ tể đó vọng kể rằng có ngã, cũng giống hệt như cái gã mà nhìn thấy ảnh vàng ở dưới đáy nước, mệt mỏi tìm cầu mà chỉ đổ lao vô ích. Câu chuyện này nhấn cho mình thấy được một cái hình ảnh của vọng. Mà cái vọng đó nó rất là chân, tức là thấy rành rành, thấy rõ ràng. Nhưng mà cái vọng này thấy rành rành rõ ràng như vậy đó là tại do nơi thức. Nhưng mà nếu mà y nơi trí là ông bố, y nơi thức là ông con. Y nơi thức thì thấy rành rành, nhưng mà y nơi trí thì biết rành rành như thế mà không rành rành, mà không phải, mà lại còn ngược lại nữa. Nhưng đó cũng là nguyên lý do mà Đức Phật dạy rằng là ý trí bất ý thức. Thì cái câu chuyện này ngay mở đầu cũng cho mình nhìn thấy cái ý nghĩa của cái vấn đề đó rồi. Thì chúng sinh là giống hệt như là cái gã con này này, gã ngu à, anh con ngu này. Chuyên môn xử sự thức để mà phân biệt hết mọi thứ. Xong rồi lao theo cái phỏng thức đó. Bị cái vọng thức đó chi phối, chỉ huy, cho là thật. Rồi từ cái vọng thức đó mới sinh ra những cái gọi là vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành. Là từ cái vọng thức nó phát sinh. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái thật sự đó thì nó không có bao giờ thuộc về thức hết. Tại vì thức khi nào cũng bị lầm lẫn, giống như lầm lẫn vàng ở dưới nước vậy. Mà chúng sinh lại cũng lại lầm lẫn lớn vô cùng là cho cái vọng thức đó nó là tâm mình. Thành ra lấy vọng thức đó nó làm tâm, là chủ tể của tâm, là tâm vương. Rồi mới vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành đó đó mới trở thành tâm sở hữu pháp, là những cái pháp mà lệ thuộc vào cái thức nó trên. Từ cái thức nó trên mà sinh tưởng ra một cái cảm thọ, mới sinh tưởng ra những cái tư tưởng, mà sinh tưởng ra những cái vấn đề xung quanh cái cảm thọ và tư tưởng đó, tạo tác xung quanh những cái cảm thọ và tư tưởng nó trên đó. Và chúng sinh lại cho rằng là những cái ấm đó đó nhập hợp lại đó thì làm ngã. Mà một cái ấm đó đó nó không phải là một, mà nó rất là nhiều. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói trong cái vọng thức đó nó cũng có nhiều cái thức kia lắm, nó không phải là một. Trong cái vọng thọ cũng vậy, ví dụ vọng thọ thì nó có cái vấn đề rằng là thọ khổ, thọ lạc, thọ thuận, thọ nghịch, thọ đủ thứ, mà khổ lạc đấy có trình độ, thành ra rằng là cái thọ đó nó có rất là nhiều thứ, mà toàn bộ những cái thọ đó hợp lại ấy, gọi tổng quát chung là một cái danh từ thọ. Nhưng mà kỳ ra phân tích ra thì ở trong đó là nó tập hợp bởi nhiều cái cảm giác kia lắm. Tưởng cũng vậy, cái tư tưởng cũng vậy, cái hành cũng vậy, cái thức đương nhiên cũng vậy. Cái thức nó lại còn là tổng hợp của ba cái kia, nó năng sản sinh ra ba cái kia. Cho nên vì vậy mới gọi nó là uẩn, tức là tập hợp, là nhóm. Nó không phải đơn độc là một, mà nó là cả một cái nhóm. Và thì chúng sinh thì do vì như vậy cho nên cái tâm của chúng sinh nó mới trở thành cái vấn đề là một cái tâm mà nó duyên lự ghê vô cùng, cái lắm, văn duyên, nó duyên lự. Tức là nó rất là nhiều hình dạng. Là bởi vì nó văn duyên nữa cho nên nó mới trở thành ra là nhiều hình dạng như vậy nữa. Thành ra cái vọng thức đó nó không phải chỉ là một, mà cái vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành cũng vậy. Nhưng mà khi mà người ta lại cho rằng những cái thứ mà đã vọng như vậy nó mà cho là ngã, rồi từ cái ngã đó đó người ta làm mọi thứ trong một cái ngã, mà một cái ngã không thật. Thành ra mọi cái công việc của người ta làm nó chỉ là đồ lao vô ích mà thôi, bởi vì làm cho một cái không thật. Cũng giống như vớt vàng vậy, vàng nó không thật, cho nên mình có vớt cho đến cả trọn đời mình cũng không được. Thì cái ngã này đã không thật rồi mà người ta lại cứ tưởng tượng là thật, cho nên người ta cứ làm mọi thứ để phục vụ cho cái ngã, tức là phục vụ cho một cái không thật. Vì như vậy tất cả những cái phục vụ đó nó đều vô bổ. Cho nên mà nếu mà nói theo một cái lý mà gọi rằng là chắc nịch của Phật Pháp á, thì nếu mà tu hành mà đặt ngã làm nền tảng thì mọi công phu tu hành nó đều rằng là trở thành ma nghiệp hết. Tại vì cái ngã nó không có, mà người ta thì suy nghĩ rằng mình phải tu hành thế nào để cho cái ngã đó của mình, cái ngã này của mình nó đắc cái này đắc cái nọ, mà kỳ thật nó không có. Kỳ thật nó không bao giờ có cái ngã nào mà do rằng là các uẩn, các ấm như vậy tập hợp thành được. Thành ra Đức Phật khi nào cũng nói, từ cái khi mà nói pháp của A Hàm, Đức Phật cũng đã nhấn mạnh đến vấn đề vô ngã. Từ A Hàm mà cho đến cả Phương Đẳng với lại Bát Nhã gì còn đả cái ngã này còn nặng hơn nữa. Mà từ cái A Hàm là từ cái mà gọi rằng là nền tảng ban đầu của Phật Pháp đó, mà trong Phật Pháp quen gọi rằng là tiểu thừa, nó tiểu căn đó, Đức Phật đã bác này. Ngay đến tiểu mà còn phải học cái pháp vô ngã nữa, hà huống là đại. Vậy mới biết rằng là cái nền tảng của Phật Pháp nó là phá tất cả những cái vọng như vậy. Cho nên một khi mà mình phục vụ đó, phục vụ cho một cái ngã, thì y hệt như là mình phục vụ trong cái công việc là mình đi vớt cái vàng, với cái vàng nó không có. Mình muốn làm một cái gì đó cho cái ngã này, thì cũng hệt như là mình muốn làm một cái gì đó với cái miếng vàng kia. Với nó không thiệt có, không thật. Mà nếu mà bỏ công mà làm như thế đó, thì rằng là nó cũng chỉ rằng là huyễn nghiệp hết à. Tạo thêm những cái huyễn nghiệp, vọng nghiệp, mà nó không đạt được một cái gì hết, hoàn toàn. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới nói là, để cảnh cáo, Đức Phật mới nói rằng từ lúc mà tiểu căn nó tu tiểu thừa nó đã phá cái ngã rồi, đã nói vô ngã. Cho nên vì vậy cho đến đại thừa vẫn tiếp nối mạch lạc cái tinh thần vô ngã nó, cho nên mới nói không ngã để chứng. Cho nên mới nói rằng là Phật cũng vô ngã, không có cái tướng, 32 tướng gọi là tướng của Phật, mà không có những cái sắc tướng như vậy đó nó mà gọi rằng là thấy Phật. Nghĩa là Đức Phật thủy chung không hề thay đổi lập trường ở trên cái vấn đề của ngã. Mà tất cả những vấn đề nó nói có nghĩa là người ta mộng tưởng và người ta suy nghĩ là khi mình tu hành đó, thì cái thân này của mình từ từ nó đổi thành 32 tướng. Rồi mình thành Phật. Rồi cũng bằng cái thân này của mình và mình thành Phật. Và khi thành Phật rồi mình sẽ về, như chẳng hạn như bây giờ thầy Chiếu thành Phật rồi về nói thầy Dũng là bảo về chứ tôi giờ thành Phật rồi, nó nghe huynh đó. Mà nếu mà nói như thế nó thì là không phải Phật đâu đó, mà Phật này đi bằng đuôi, không có đi bằng đầu. Thành ra vì như thế nó ý của Đức Phật nói khi mà trong 32 tướng tốt của nó là nói bát nhã đấy, nhưng mà cũng là nói rõ cho những cái mà gọi là căn bản của Phật pháp đó, mà gọi là tiểu thừa pháp đó. Là ngay ở cái căn bản nó vô ngã như vậy rồi, mà khi người ta thì cứ lầm lẫn là có cái ngã như vậy, người ta tu người ta tăng trưởng cái ngã đó, thì cái ngã đó có phúc, cái ngã nó đạt từ những cái phúc báo như vậy, cái ngã này đạt từ những cái này, ngã này đạt những kia, là mộng hết. Mà thật ra thì cái tu của Đức Phật đó là không phải là cái vấn đề rằng là tu là cứ cái ngã này cứ tiến lên trước, tiến lên trước, tiến lên trước, mà là thật ra là cái ngã này đó chỉ là cái đuôi thôi. Tại cái ngã này nó quên mất cái chân tâm, cái thực ngã là cái đầu, thành ra cái đuôi bây giờ nó đi đó, nó kéo cái đầu đi, thành ra mà nó cứ đi theo cái đà cái đuôi như vậy đó, thì nó cho rằng là như thế đó là nó sự nó phát triển. Nhưng mà khi mà ở nơi pháp từ tiểu cho đến đại, Đức Phật luôn luôn khẳng định, nhưng mà mình không hiểu là tại sao mà Phật giáo đồ tại gia cũng như xuất gia không bao giờ chịu chấp nhận những lời dạy của Đức Phật, không có chịu để ý. Tức là Đức Phật nói rằng là cái sự tu hành của Phật pháp là cái sự hồi đầu, tức là đi bằng đầu không phải đi bằng đuôi. Mà khi không đi bằng đuôi đó là cái vấn đề mà gọi rằng là nó thấy ngược, nó thấy cái mà giống như hạnh trí nó hồi nãy, nó cứ nhìn xuống, tức là nó đi bằng đuôi thì nó thấy vàng, mà nếu nó ngước lên thì nó thấy cái thật đó. Thì cái cúi xuống là cái đi bằng đuôi, cho nên nó thấy một cái giả ngã. Còn nếu mà nó hồi đầu, nó đi bằng cái đầu thật đó, thì nó thấy cái chân ngã, thì thấy cái thật ngã. Thì cái chân ngã nó không có cái gì đắc hết, không có cái ngã để mà đắc, không có cái ngã để mà thất. Vậy chỉ vì chúng sinh có thất nhiều quá cho nên cần phải đắc. Chúng sinh ở cái cuộc sống này á, tự nhiên nó vọng kế, nó tưởng thành như vậy, cho nên nó có quá nhiều thọ, nó có quá nhiều tưởng, quá nhiều hành, quá nhiều thức, thành nó có quá nhiều vấn đề. Mà chỉ cần một cái đó mà không như ý của nó đó, thì đủ làm cho cả ngũ ấm đó nó xáo trộn. Thì mình cũng thấy ngay nó như vậy đó. Bây giờ một người mà gọi là thất tình, một người mà thất trí, một người bệnh, tức là toàn thể họ có một cái vấn đề nào đó ở trong cái ngũ uẩn của họ, cái thì nó cả một cái ngũ uẩn của họ nó rối hết. Nghĩa là nó bị, nghĩa là liên liên lụy liên hệ, cho nên chúng sinh nó đa khổ vô cùng. Tại vì nó đụng một cái á, là nó khổ toàn bộ, thành ra chúng sinh nó đa khổ, nó đa nạn, nó bị những cái thứ như thế. Rồi cộng lấy với lại cái khi mà nó vọng thọ đó, nó vọng tưởng có một cái ngã, thành ra nó có thuận nghịch. Rồi cái ngã nó thuận nghịch đó, nó nhưng mà cái bản chất đó của cái vấn đề mà gọi là từ khi nó sinh tất cả những cái ngã nói trên đó, cái thuận nghịch nói trên đó đó, thì tất cả chúng sinh gọi là chúng sinh là những cái chúng sinh mà nó bị như vậy, nó bị mê chấp mà như thế, thì nó thấy có tất cả những cái mà gọi rằng là cái cảnh giới vọng của nó do nơi ngũ ẩm tạo thành, ngũ ẩm hợp lại tạo thành một cái cảnh giới như thế, cảnh giới sắc, trong đó có cả cảnh giới của tâm nữa. Cái cảnh giới sắc này không phải chỉ là thuần cảnh giới sắc, mà cảnh giới sắc với cảnh giới tâm hợp lại với nhau mới thành cảnh giới thật của mình. Thành ra mỗi một người sống trong cái cảnh giới sắc giống hệt nhau à, nhưng mà mỗi người có cảm thọ khác nhau, đó là trên phương diện cảnh giới tâm. Thành ra cảm thọ khác nhau, khi cảm thọ khác nhau thì tư tưởng khác nhau, tư tưởng khác nhau thì hành xử khác nhau, hành xử khác nhau thì nghiệp khác nhau. Rồi nó sẽ tách những cái người đó ra khỏi những cái cảnh giới nào nó tương ưng với cái nghiệp của cái người đó, nó tương ưng. Rồi chúng sinh thì khi mà nó ở trong cái những cái nghiệp như vậy thì nó chỉ lưu chuyển ở trong một cái phạm vi của ngũ uẩn kết hợp lại thành cảnh giới, phạm vi nó gọi là ngũ thú. Thế cái nó lôi trôi nổi trong ngũ thú toàn khổ không, mà toàn những cái quả của những cái vọng nghiệp tạo thành. Giống như này nó mệt ghê lắm á, là tại vì từ nó làm mà từ nó mệt, từ nó xuống nó mò vàng làm gì cho nó mệt, xác nó vậy nó mệt, xong rồi nó ngồi nó nhức đầu nữa, bởi vì nó mà quái kỳ quái, mới thấy cái vàng đây mà tức ghê gớm mà nó biến đâu rồi. Rồi nó lát nó lại bò xuống, tức là tất cả những cái thọ tưởng hình thức của nó đều bị đó, đều bị lôi cuốn theo như vậy. Thành ra nó mệt mỏi vô cùng, giống con người ta. Con người ta thấy ngũ dục, thấy tiền tài, thấy sắc đẹp, thấy tình cảm, giống như này vậy đó. Nhưng mà chộp vô một cái á, thì nó không phải vậy. Thành ra cũng có rất là nhiều người ngỡ rằng là cha mình xuất gia chắc là mình sẽ thanh thoát ghê lắm, vài tháng nữa là mình gầm như sư tử. Mình mà xuất gia sau đó là mình gầm như sư tử, mình mà xuất gia đó là mình sẽ tụng kinh tụng kệ, đời sống mình sẽ êm ả, mình sẽ thăng hoa. Nhưng không phải như vậy, nhưng không phải như vậy. Thì anh lấy vợ cũng vậy, tưởng cha bây giờ mà anh đưa nàng về dinh là anh với nàng sẽ sung sướng ghê lắm á. Thế mà ai cũng biết đâu anh với nàng vừa mới về thì dinh nó thành địa ngục, lúc trước nó là dinh thiệt đó. Nhưng mà từ hồi mà rằng là nghĩa là tình ái nó xảy ra thì nó mới thấy sóng gió. Nói ví dụ vậy thì ở cái cuộc đời đó con người ta nó cứ hễ nó động, hễ nó tưởng tượng như vậy, nó xong nó bắt tay vô á, thì nó thấy không phải như vậy, thì nó thấy không phải thực tế, nó không phải là như vậy. Hay ra cũng rất có nhiều người kinh nghiệm ở cuộc đời rằng là tình ái đòi lấy cho được, lấy xong rồi là tìm đủ mọi cách để bỏ nhau đó. Hoặc giả rằng là lấy rồi thì thôi thì nhẫn cho nó qua ngày tháng, giống như cái câu cách ngôn gì đó của câu hay của một một văn hào nào đó ở bên Âu Châu nói là người ta quen nhau 3 ngày, yêu nhau 3 tuần, lấy nhau 3 tháng, chịu đựng nhau 30 năm, hết cuộc đời. Thì khi nào nó cũng như thế là bởi vì người ta giống như rằng là tất cả mọi cái sự việc ở thế gian này á, nó từ cái căn bản là ngã, mà cái ngã đã không thật thì mọi cái nó làm từ ngã nó chỉ đều là cái vấn đề mà mò trăng dưới nước đó. Hay như câu chuyện này mà nói là mò vàng ở dưới nước vậy, nó đều chỉ có lãng phí thời gian mệt mỏi cực nhọc vô cùng, mà vậy mà nó không phải vậy, mà nó không được gì hết. Rồi khi nó trôi nổi trong ngũ thú như vậy á thì khổ nhiều vui ít, họa nhiều phúc ít, bần nhiều phú ít. Nhưng cái ít đó quá ít so với chúng sinh, cho nên chúng sinh phải tranh. Nhưng cái kia, những cái chúng sinh sợ hãi lắm thì nó nhiều vô số, nhiều tới độ dư giả cho ban cho chúng sinh mỗi đứa một mấy tấn xài chơi, rồi đem những cái thứ đó đi ném vào người khác, giật đi cái ít của người khác. Đánh ra trong cái cuộc sống này chỉ là họ chỉ tìm mọi cách để chút bớt cái nhiều của mình và lấy đi cái ít của người. Tại vì họa khi nào cũng nhiều quá xá, người nào cũng có cả tấn họa ở bên mình á, nhưng mà chỉ e rằng 100 gram phúc cũng không có, nhưng mà cả tấn họa. Khổ cũng vậy, khổ cả tấn mà lạc thì chỉ có được có 100 gram là khá. Thành ra vì vậy phải giật cái ít đó của nhau, xong mình vác cái nhiều của mình chồng lên thêm cho cái đứa kia, đã nhiều lại còn nhiều thêm nữa. Bởi vì vậy là cuộc sống đương nhiên nó phải có khổ có nạn, nó phải có đủ thứ những cái thứ như vậy, nhưng chỉ vì một cái vấn đề nguyên do căn bản rằng là nó vọng tưởng, chỉ vì là nó vọng thức khởi đầu, nó vọng thức rồi nó sinh ra những cái thọ tưởng hành, rồi nó kết hợp tất cả những cái thứ đó nó thành một cái ngã, rồi nó phải duy trì cái ngã đó, một cái ngã tưởng tượng và ảo ảnh, cho nên nó phải chịu những cái giá như vậy. Nó phải chịu những cái giá rằng là vì là ảo ảnh cho nên cái thành ít lắm mà cái bại thì có dư dư, vì hành theo ảo ảnh cho nên cái khổ thì nhiều ghê lắm á, mà cái lạc thì nó ít ghê lắm. Cho nên nó vì vậy nó lại càng bị lôi cuốn theo tất cả những cái vọng thức nói trên đó để mà truy cầu những cái ít, để mà tìm cách xả những cái nhiều đi. Vì cái lý do đó đó mà nó càng tạo tác thêm những cái vọng nghiệp nữa. Đánh ra hồi đầu là đừng có nhìn theo cái chiều hướng đó nữa, mà quay trở lại nói giống cái thuật ngữ của thiền tông nói rằng là gọi rằng là hồi quang phản chiếu, là quay cái sự mà quán sát đó về, quay cái trí tuệ đó về mà không có vọng ở ra ngoài nữa. Thì như thế đó là gọi là bắt đầu hồi đầu, là đúng nghĩa cái hai cái từ ngữ gọi là hồi đầu. Thì bây giờ cái đầu sẽ nhìn thấy rõ. Mà thì khi cái đầu nhìn thấy rõ thì cái đầu kéo cái đuôi đi, thì đương nhiên cái vọng ngã đó nó không còn kéo cái chân ngã nữa, mà cái chân ngã kéo cái vọng ngã đi theo cái chân ngã. Mà khi mà vọng mà biết ngoan ngoãn theo chân của chân thì vọng thành chân. Thì bây giờ nó vọng nó thành là công cụ của chân, nó thành chân. Anh ra Đức Phật ngại gì mà không sử dụng những cái đuôi vọng để mà độ hóa chúng sinh như thường. Thành chúng sinh nó giống như cái anh này vậy đó mà. Đó. Nó vọng hết. Nó vọng thấy, cho nên anh này cái khi mà nó càng gọi rằng là khi nó vọng thức, nó nhìn thấy có một cái lợi á, mà nó lao vào á, thì cái lợi không thấy nữa mà chỉ thấy buồn sình và mệt mỏi. Thì giống hệt như cuộc đời, khi người ta nhìn thấy nó, ví dụ tình ái, ví dụ như là tiền tài hay danh vọng, người ta lao vào thì người ta không có thấy cái thành quả của những cái đó nữa, ngoài những cái buồn sình và mệt mỏi. Tức là ngoài những cái mà thấy vậy mà không phải vậy, mà chỉ là phiền não mệt mỏi và một đống nghiệp mang theo. Rốt cuộc chỉ có vác đống nghiệp thôi. Còn rốt kiệp thì tình yêu đắc cũng không được. Nó thay đổi hoài à. Tại đừng quên, thức nó không phải một. Nó là một nhóm hợp lại. Thành nó phan duyên thường thường. Thành nó thay đổi đột xuất. Bản chất của nó là vậy. Mà hai kẻ phàm phu đó, nó đều phan duyên hết. Thành ra chắc chắn rằng là một hồi á, nó sẽ thay đổi hết tất cả mọi cái lập trường. Từ những cái mà nồng nàn ghê lắm, nó trở thành một cái ngao ngán. Từ một cái ao ước, nó trở thành một nỗi chịu đựng. Mà thậm chí rằng những cái vọng tưởng đó, nó đâu phải chỉ đời thôi, đạo cũng vọng tưởng. Thành ra vì vậy đó mà ngay chính mình tu học vậy cũng vẫn là phan duyên như thường. Chứ đâu phải phan duyên là có nghĩa là chỉ có phan với những cái duyên gì đời mới gọi phan duyên. Còn khi mà duyên với Phật Pháp này không phải phan duyên, cũng vẫn phan duyên. Thành ra cái người vào trong đạo vẫn vọng như thường. Chứ đâu phải là cứ tự nhiên gì dính tới đạo là tuyệt đối rằng là mình cứ viết cái chữ đạo gắn trên người mình là mình hết phan duyên, mới hết hết vọng, mới lại tự nhiên mình thánh thiện, thanh tịnh. Làm gì có chuyện đó, vọng tưởng. Thành ra cái người mà có vào trong đạo xuất gia nhập tự rồi vẫn phải tu đạo như thường, vẫn phải nỗ lực để tu mới thành. Còn cái chuyện xuất gia thôi không có thành, cho nên mới nói là phải nỗ lực tu. Còn nếu không thì nói là chỉ cần xuất gia thôi là thành. Thành ra người ta vọng tưởng nhiều cái. Hay khi ở ngoài ta nghĩ vậy, tôi mà cạo đầu xuất gia xong cái là sẽ thành, thanh tịnh thôi, thành thánh. Lầm to, phải nỗ lực tu. Phải nỗ lực tu, xuất gia chỉ là cái bước quyết định, thề là nỗ lực thôi. Phải hiểu là như vậy, nó phải trải qua cái yếu tố mà gọi là nỗ lực kia, tư tư duy quán sát, là phải tư duy quán sát một cách gọi rằng là định á, thì nó mới không thành phan duyên. Còn khi mình tư duy mà như vậy là mình cũng phan duyên, tức là khi nào gặp duyên như vậy thì tư theo cái này, mà gặp một cái tình ái thì tư theo tình ái, mà gặp một quyển kinh thì tư theo quyển kinh. Vậy thì cái tư với tình ái với cái tư tự tư theo quyển kinh y hệt nhau thôi, cũng chỉ là phan duyên thôi, chẳng có khác gì hết á. Cho nên chính vì như vậy đó, khi mà tư duy Phật Pháp mà theo lối phan duyên đó, nó vẫn không thể nào mà cất tiếng sư tử ống được, mà vẫn chỉ là tiếng kêu the thé của loài chó rừng. Nó vẫn chỉ là như vậy thôi. Thành ra vì như vậy nó phải là đừng phan duyên, tức là định. Định tức là nó đi đứng nằm ngồi gì nó cũng tư duy hết. Thì khi nó tư duy vậy thì duyên có tới. Đấy. Duyên có đi, tâm vẫn không động. Tâm vẫn không thay đổi. Mới gọi rằng là sự có tới có đi, tâm vẫn bất động. Cho nên nói rằng là ư sự vô tâm. Tâm này chẳng mong cái gì. Đó. Chẳng ngại cái nào, Thì đó gọi là ư tâm vô sự. Thì như vậy mới không phan duyên, như vậy mới gọi là định. Mà cái định nó đúng hệt như là cái bài kệ của Long Nha Hòa Thượng nói vậy đó. Ngài nói cái bài kệ nó rất là hay. Ngài nói là thâm niệm môn tiền thọ, năng linh điểu bạc thê, mà lai giả vô tâm hóa, khứ giả bất mộ quy, nhược nhân tâm tở thọ, giữ đạo bất tương vĩ. Nên nói là nhìn gì đâu xa, đạo đâu gì xa đâu. Nhìn kia, nhìn ngoài cửa, cái cây kìa, bầy chim chiều tối bay về đậu, lao sao sáng sớm bầy chim mỗi đứa mỗi con nó bay đi một phương trời. Cái cây đó nó cũng rừng rưng, chim đến nó không buồn mời, nó không buồn đuổi, chim đi nó không buồn tiếc nữa, mà nó cũng chẳng buồn vui, nó vẫn là nó. Còn chim đứng đấy muốn đi gì thì chim đến chim đi, không động gì tới nó hết ạ. Thành ra ngài Long Nha Hòa Thượng mới kết luận là nếu nhược nhân tâm tự thọ, nếu mà tâm mình giống như như vậy được á, giữ đạo với tương vị, mình với đạo không ngược nhau. Chúng sinh thì vì nó nhìn như thế, vì bằng là nó vọng, nó nhìn vọng như vậy, nó bằng cái thức phân biệt. Nó đến khi mà nó sử dụng cái trí, tức là nó giống như ông bố vậy, tức là khi nó sử dụng cái trí chứ không phải cái thức nữa. Cái thức phân biệt nhìn thấy như vậy, nhưng mà cái trí quan sát đó, quan sát ngoài cái thức, quan sát ở cái thức, quan sát ở mọi sự. Cái thức là nó chỉ chết với cái cảnh, cái thức nó chỉ chết với cảnh thôi, này nó phan duyên, nó đối cảnh nó sinh thức, tức là nó mới phân biệt. Thành cái thức nó chết với cảnh. Bây giờ cái trí đó đó là quan sát hết toàn cảnh, toàn thức, quan sát hết mọi cái như vậy, và hiểu biết được một điều rằng là thấy nó như thế đấy, mà không hề là như thế một mảy may. Thấy nó như rằng là trong đấy đấy, nhưng mà kỳ thật nó không hề có ở trong đấy. Nó chỉ là do vọng thức biến kế tưởng, mà nó không phải. Cho nên những cái anh vọng thức đó, anh xà vô, anh truy cầu những cái mà anh thức được á, anh thọ được, anh tưởng ra đó, mà anh hành á, anh làm đuối bụi hết, anh có thấy gì kết quả nó ngoài một đống bùn sình với mệt mỏi mà vô kết quả. Nên là cả một đời lao lực, cả một đời lao nhọc, thân tâm và thời gian gói chọn nó vào cái công việc mò vàng ở dưới đáy ao. Mò đá chẳng được một miếng vàng nào, mà chỉ hết thời gian đó, đổ hết cái thời gian đó vào thành một công việc. Thời gian của cả một đời là một thời gian lao nhọc mệt mỏi vô ích. Như vậy đồng nghĩa với khổ. Nhất thiết chúng sinh có tay nào thoát cái đó đâu. Cho nên Đức Phật nói nhân sinh thì khổ. Cả một thời gian của chúng, cả thân tâm của chúng, thân tâm mà ngũ uẩn tích tụ thành đồng lõa, khiến cho cả một cái dòng đời của hắn, của thời gian của hắn không phải chỉ một đời mà còn nhiều đời nữa, nhưng mà tạm nói hết đời này đi, toàn bộ thời gian đó chỉ làm những cái việc mà rằng là tìm vàng dưới đáy ao, mệt mỏi không được một cái gì hết, bao nhiêu thời gian cho vào đó hết. Như vậy thời gian của hắn không phải là một thời gian để hưởng, mà khi anh chỉ hưởng, và cái khi anh mệt quá rồi, bùn sình anh mệt quá rồi mà anh tìm chưa ra, thì anh lên anh ngồi anh nghỉ, thì anh thấy rằng là anh relax, anh hưởng. Nhưng mà cái hưởng đó của anh thực chất ra không phải là hưởng, mà là thực chất ra rằng là chỉ để hưởng, để tiếp tục lao nhọc, chứ không phải là hưởng để hưởng, mà hưởng để mà có sức tiếp tục lao nhọc. Cho nên cái hưởng nó trên nó là một cái hưởng bi đát vô cùng. Cũng giống như là con trâu nó kéo cày thì phải cho nó ăn chứ, Thì cái lúc mà cho nó ăn đó, nó cảm thấy nó sung sướng lắm, nhưng mà nó phải biết rằng là cái sung sướng của nó nói lên một cái nỗi niềm gọi là cay đắng, nô lệ và khốn khổ của một con vật, chứ đâu phải là sướng đâu. Thành ra con người cũng vậy à. Vậy thì cả cái dòng thời gian của một con người, của chúng ta đây này, nếu mà mình cứ theo vọng thức thì mình y chang cái gái này này này, tu cũng là mò vàng ở dưới nước, mà sống ngoài đời cũng mò vàng dưới nước, nó y chang nhau thôi. Đó. Ở ngoài đời mò vàng là mò mò hạnh phúc gia đình, mò gì ở trong này thì là mò mò sự giác ngộ, mò cái công đức của sự tu hành đó, nó đều là tưởng tượng. Rồi hết thấy cái thời gian như vậy chỉ dùng vào tất cả những cái mà vô bổ, mà cực nhọc vô cùng khổ. Một người mà thời gian của anh để làm gì hưởng á? Giá đâu có. Ừ. Nhàn nhã hả? Giá đâu có. Giá làm gì? Là cũng dước vàng như hao. Ừ. Thì là mình biết ngay rằng là nó hơi đời nó như là khốn nạn rồi. Đó. Là kiểu như đời bi đát rồi. Là như vậy cho nên Đức Phật mới nói nhân sinh thị khổ. Chắc chắn là như vậy. Anh cái chữ mà nhân sinh thị khổ của Đức Phật nó cũng tinh vi ghê lắm. Không phải là cái vấn đề mà gọi rằng là khổ mà theo nghĩa thông thường, mà của nghĩa là mà là phàm phu tục tử ngu dốt mà nghĩ về Phật pháp. Nó nói là Phật pháp là đạo mà bi quan yếm thế khi nó đời là khổ. Cái đám mà màu vàng đó nó kết luận Phật pháp như vậy. Nó kết luận. Cái đám mà đi mò vàng dưới ao nó nói mò vui gần chết. Mà kỳ thiệt ra nó gần chết, mà lam lũ vất vả một đời như vậy, và chỉ được những cái như thế. Mình Đức Phật thì dạy là hồi đầu. Hồi đầu có nghĩa rằng là đây đang còn nhìn vậy gì thì bây giờ xoay lưng lên, đang nhìn xuống thì xoay lên trên, đang còn nhìn bên phải thì quay bên trái, đang còn như thế nào đó. Thì một khi mình dùng cái trí mình quan sát rồi, mình biết trước là cái con đường ở trước mặt của mình đó là một con đường mà không thật vọng. Nếu như ông bố dùng trí để quán mà không có dùng thức để nhìn, thì ông bố phát giác ra liền trên nó con đó, quay đầu lại ở dưới nước nhìn nó là vàng đấy ấy, nhưng mà cả một cái bẫy khổ hải thao thao cho mày vớt tới chết rồi con đó. Nhưng mà hồi đầu thì ngạn, quay đầu lại cái thì khỏe ru, lấy một cách dễ dàng và sẽ đạt được tất cả những cái pháp đó một cách gọi rằng là nhẹ nhàng. Cho nên một khi mà chúng sinh mà nó vọng tưởng là vô ngã âm chung á, mà nó hoành cái hữu ngã, là vì nó vọng tưởng là tất cả những cái thứ như vậy đó là ngã rồi, xong rồi bây giờ nó mới phải phục vụ cái ngã đó của nó, mà cái ngã đó lại không có. Bây giờ nó để phục vụ cho mọi cái, cho một cái mà không có thật nó. Thì cái điều đó thì tương ưng với lại cái ví dụ này ghê lắm, là cái tương ưng của cái ví dụ là vớt một canh có. Thì cái kết quả nó là cái gì? Cho nên thiên hà nó vớt tã đi. Giống như là một cái bài ở trong này có nói, một đời truy cầu phú quý, khổ gần chết. Khi truy cầu được, gìn giữ cái phú quý đó, khổ gần chết. Đến khi chết lại còn khổ hơn chết, tại vì mất hết. Thì truy cầu tưởng đâu là mình được cái dục này, được cái dục nọ, mà phải cái thời gian mà bảo vệ cái dục đó, nó làm gì còn thời gian để mà hưởng. Thời gian phải bảo vệ nó. Tại con người ta nó đạp lên nhau để nó với tới cái quả dục. Thành ra cả trăm ngàn gã phải làm cái thang cho một gã thành công đứng ở trên đỉnh của một cái núi, người trăm ngàn đó đứng ở trên đỉnh với được cái quả dục. Nhưng mà cái kẻ kẻ kia mà xuống là chết đấy, thành kẻ kia phải đứng mãi ở trên đó để bảo vệ chỗ đứng của mình, bảo vệ cái thang người đó, cái núi thang người đó của mình. Tại núi thang đó mà lở đó thì mình sập xuống dưới, mà mình mà xuống dưới là chúng nó giật mình chết. Cho nên đội mà hắn khi đã leo lên được là cả một sự năn đắc như con rùa mù rồi, mà hắn lên được đến nơi mà hắn lấy được cái quả dục đó rồi, hắn giữ gìn giữ cái thang đó để hắn đứng ở trên đó mà không ai giật được, thì cái công phu đó nó cũng nó cũng gian khổ vô cùng, cũng gian khổ vô cùng. Mà cả trăm ngàn gã chỉ có một gã được như vậy, còn 100.000 gã kia là cái số phận, cả cuộc đời thân tâm và thời gian của cả cuộc đời chỉ làm cái thang cho người ta đạp leo lên thôi, chỉ làm gạch lót đường cho người ta đi mà thôi. Cái bản chất của thế gian nó như thế. Xong rồi đạt được, xong tưởng mình đạt được, đến khi thần chết tới mới biết rằng là mình trong mộng. Tại sao vậy? Tại tất cả những kết quả mình đạt được mình phải bỏ nó đi, như một người tình bỏ cơn mộng vậy, như một người tình bỏ mọi sự ở trong cái giấc mộng ấy, ra đi trở về lìa cái giấc mộng vương giả hay nghèo bần gì của mình, bỏ hết tất cả những cái đó trở về với mình, với lại tay không không thủ. Nhưng lúc bây giờ mới biết những cái quả mình đắc được là mộng quả, không phải thật quả. Còn thật quả là gì? Thật quả chỉ là hỡi ôi, một túi hành trang nghiệp nặng nề đèo trên vai, rồi không có vác theo một cái thứ gì được nữa, rồi sẽ trần trũi lõa lồ vác một đống nghiệp ở trên lưng mà bước đi theo tử thần, không có quyền hỏi han hay là lấy bất cứ một thứ gì hết, rồi theo tử thần ra đi, khiêng một đống nghiệp của con đi con, tử thần nói vậy. Còn những thứ kia hả, thứ đó là mộng, lấy không có được. Thành ra mới là gọi là nhất nhật vô thường đáo phương chi mộng lý nhân. Lúc đó mới biết rằng hóa ra rằng là mộng, mình trong mộng, tất cả những cái gì mình làm được chỉ là quả của mộng, tại không cầm theo được. Còn thật quả nó là nghiệp ôm đống đi. Thành ra bao nhiêu thời gian đó làm cho cái ngã không được gì hết, tại cái ngã không có, nhưng mà nghiệp được, một đống nghiệp thêm. Thành ra mới nói cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội. Thành ra tất cả những thứ đó chỉ là nghiệp và tội thôi, tại vì vọng có cái ngã. Thành ra từ tiểu thừa pháp cho đến đại thừa pháp, Đức Phật đều kịch liệt bác bỏ cái ngã, mà không phải là chờ đến một cái lúc nào đó Đức Phật mới bác. Nhưng mà trong khi như vậy, rành rành như vậy, căn bản như vậy đó. Nhưng mà trong Tam Pháp Ấn cũng có nói rành rành những cái vấn đề, mà cái vấn đề mà vô ngã vô thường đó, với lại Niết Bàn tịch tĩnh. Nhưng mà Phật giáo đồ hình như chẳng buồn bận tâm gì đến cái căn bản nói trên đó, vẫn tích lũy cho cái ngã, vẫn trau dồi cho cái ngã, vẫn dạy cho nhau, vẫn bày cho nhau cái phương cách làm sao cho cái ngã này được, mà không bày cái phương pháp đúng chính pháp của Đức Phật, là bày cho nhau thường quan sát ngã này là vô chủ, là tứ đại, là tứ đại rằng là bổn vô mà ngũ uẩn phi hữu. Không hề dạy cái nền tảng căn bản, nó là tứ đại bổn vô mà ngũ uẩn phi hữu, mà lấy luôn luôn chỉ có bày cho nhau, dạy cho nhau là bằng cách nào để cho ngũ uẩn được thêm, bằng cách nào để cho tứ đại được thêm. Thành ra bày đuôi không bày đầu, thành ra cái đuôi càng lúc càng kéo mạnh, thành ra nguyên một cái ổ rắn, bầy rắn, một đàn rắn toàn đi bằng đuôi, không có rắn đi bằng đầu. Nhưng mà mình xét cho kỹ, đi ngược chiều với Đức Phật dạy hết rồi, toàn bộ. Mà rõ ràng lắm là cái câu chuyện này là chứng minh, là bày cho mình, nó nói rõ cho mình trên cái vấn đề mà tưởng tượng đó. Nó vọng thức đó, nó tưởng thấy, nó thấy rành vậy, nó thức mà nó phân biệt. Thành ra thức nó chỉ nhìn cảnh thôi, trí nó không có nhìn cảnh, trí nó quan sát những cái mà là vô cảnh, vô thức, vô tướng, quan sát tất cả những cái mà gọi rằng là do đâu mà nó thành tất cả những cái như thế. Cũng không nghĩ trí là do đâu mà tại sao dưới đáy áo có vàng mà tìm không ra đó, Thì khi mà có suy nghĩ tất cả những cái như thế đó thì mới có thể thấy được cái vàng thật. Còn đây mình cứ toàn đổ thừa và mình cứ toàn nhìn thấy tới tới trước không à, mà mình không có chịu nhìn ngược trở lại, không có chịu hồi quang mà phản chiếu, không có chịu nhìn như tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tại sao, tức là phải nhìn ngược lại, mà lúc nào cũng chỉ đòi hỏi, tức là tiến về trước mà không chịu hồi đầu. Nên làm thế nào mà tu hành mà đắc được khi mà cứ tu hành theo cái kiểu mà là mò vàng ở dưới ao vậy, làm sao mà có thể đắc được, không có cách gì mà đắc được hết, mà chỉ có tạo thêm những cái nghiệp của bùn sình, nghiệp của lao khổ. Xong lâu lâu được nghỉ ngơi để cho đó là chỗ đắc, cho đó là hạnh phúc, mà lại không biết rằng là chính vì có những cái hạnh phúc đó mới biết cuộc đời nó là khốn khổ. Chính nhờ những phúc như vậy, chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng là trời cả một cái làng nó bị bệnh dịch tả mà chỉ có mình tôi không bị, thì đó là cái phúc của mình. Nhưng mà khi mà thấy cái phúc của mình như vậy thì mới biết rằng là cái họa của cái làng đó, nó có một người không bị thôi, thì thấy là cái đại họa. Nhưng mà thì mình mà là cái người mà né được cái đại họa đó, mình cho nó là phúc chứ đâu phải là phúc thiệt đâu, chỉ là may mắn không không bị cái họa đó. Còn nếu nói đó là phúc thiệt thì bao nhiêu dân ở làng khác nó cũng phúc ha, nó cũng đại phúc ha. Ở mấy châu khác bao nhiêu người khác cũng đại phúc ha. Như bây giờ chẳng hạn sóng thần nổi lên, rồi cầu bao nhiêu người chết, mình không chết, mình chạy thoát được, mới nói tôi đại phúc. Rồi đây mấy cái người mà ở những cái thành phố khác là đại phúc cái chân à, người không chết. Thế rồi cái đại phúc của mình nó đúng là phúc đại á. Tức là đúng là một cái gọi rằng là chỉ vì rằng là không bị cái nạn thôi thì là cái phúc. Còn mấy người kia người ta cũng dửng dưng như thường, người ta đâu có bị cái nạn gì đâu, vậy sao người ta phải đại phúc? Anh nói cái cuộc đời nó vậy, anh cứ lấy cái ngã làm một cái nền tảng để mà tu hành, lấy cái ngã làm nền tảng để mà phụng sự nó theo ngũ dục hay là để mà tu hành đều thất bại như nhau. Cũng như đã phan duyên rồi đó, thì học Phật pháp cũng như là ở ngoài thế tục nó cũng thất bại như nhau. À, học Phật pháp và phan duyên rồi á thì nó cũng vẫn là tiếng kêu the thé của loài châu rừng này. Mà nó vẫn không phải sư tử hống, mà sư tử hống nó phải thuộc về phương diện của đại định để thành được sư tử hống. Thành ra cái yếu tố của cái câu chuyện này nó là răng là thứ nhất là chỉ rõ cho mình thấy cái vấn đề là thức mới trí. Rồi chính cái thức đó nó mới là một cái nguy hiểm, cho nên vì vậy tu hành mới phải chuyển thức thành trí. Mà khi tu hành chuyển thức thành trí á, thì cái thân này á, cái sắc thân này này, cái thân mà do tứ đại với ngũ ấm mà giả hợp này này, nó trở thành tam thân của Phật. Thì chúng sinh có bát thức, với lại có một thân sắc thân này, chư Phật thì có tứ trí mà tam thân nữa. Thì thân này sẽ nhờ vô cái vấn đề khi bát thức trở thành tứ trí, thì tứ trí sẽ năng linh động thành tam thân. Còn bát thức này tạo nên một cái thân, thân của một cái gã màu vàng, cái thân mà khổ sở bệnh đau đủ thứ hết, cái thân mà gọi rằng là đòi hỏi đủ thứ, bệnh tật đủ thứ, mà nghĩa là gọi rằng là mong manh, bởi vì đủ thứ bệnh tật bệnh hăm dọa, đủ thứ thiên tai hăm dọa, đủ thứ nóng lạnh đói khát hăm dọa cái thân này á, cái thân vọng mà thiên hạ nó cứ theo cái thân tâm vọng đó mà nó chạy đó, thì là bao nhiêu tu hành cũng đổ lao vô ích, mà làm gì cũng đổ lao vô ích hết. Thế nên cái câu mà ngài Vĩnh Gia cũng nói là nhập hải toán xa đồ tự khốn mà đó. Thì cũng chỉ là vì cái vấn đề mà gọi rằng là vọng thôi, tức là bây giờ mà gọi rằng đó, cứ học theo cái lối phan duyên như vậy, học theo cái lối mà rằng gọi rằng là chấp theo thủ xả như vậy, thì chỉ là tự làm mệt mình như cái kẻ mà đi ra biển đếm cát vậy, cũng tự 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 tác tự thọ tự phược. tự làm mình bị trói buộc, mình do tự tác tự thọ, tự phước, tự sinh tử. Mà